Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo, ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa Nơi Nương Dựa qua tiếng hát của Ánh Dương và Kinh Kha.
Chúa, Chúa là
chương 9, Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất tiếp theo. Để chắc chắn Gia-cốp thấy rõ điều này, Đức Chúa Trời đã làm cho ông tàn tật khi vật lộn. Câu 25, khiến phần đùi của ông bị trật khớp để mãi mãi nhắc nhở ông trong xác thịt về yếu đuối thuộc linh và nhu cầu phải luôn luôn nương cậy Chúa, cũng như ông phải chống gậy trong suốt phần đời còn lại của mình. Gia-cốp ghê tởm chính mình. Thật lòng lần đầu tiên ông thấy mình đáng ghét, thật đáng ghét về sự tinh khôn quái lạ của mình. Nó đã khiến Ê-sau chống lại ông, thật hợp lý, huống hồ gì La-ban. Và bây giờ nó làm cho Đức Chúa Trời của ông dường như là không muốn ban phước cho ông nữa. Đấng vật lộn với ông nói, hãy để cho ta đi. Như thể là Chúa muốn bỏ ông. Nhưng Gia-cốp đã giữ chặt, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Câu 26, và bây giờ cuối cùng Đức Chúa Trời cũng ban phước vì lúc này Gia-cốp đã trở nên yếu đuối và chán nản, khiêm nhường và tin cậy Ngài đủ để được ban phước. Tác giả Thi Thiên nói, Ngài đã làm sức lực tôi yếu giữa đường. Thi Thiên 102 câu 23, đó là điều Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp. Ngay khi Chúa kết thúc với Gia-cốp thì trong ông cũng không còn chút tư tưởng nhờ cậy vào sức riêng. Bản chất của sự chiến thắng của Gia-cốp đối với Đức Chúa Trời đơn giản là ông đã nắm lấy Chúa khi Ngài làm cho ông yếu đi, và Ngài đem đến trong ông một tinh thần vâng phục không dựa vào chính mình, là ông ao ước phước lành của Chúa đến mức bám lấy Chúa trong suốt quá trình hạ mình đau khổ cho đến khi ông xuống đủ thấp để Chúa đưa ông lên bằng cách ban bình an và bảo đảm với ông rằng ông không cần phải sợ hãi Ê-sau nữa. Đúng vậy, Gia-cốp không trở thành tượng thánh một sớm một chiều. Ông không hoàn toàn chân thật với Ê-sau ngay ngày hôm sau, chương 33 từ câu 14 đến câu 17. Nhưng nhìn chung, Đức Chúa Trời đã thắng cuộc chiến đối với Gia-cốp và chiến thắng mãi mãi. Gia-cốp không bao giờ ngã vào con đường cũ. Gia-cốp khập khiễng đã học bài học cho chính mình. Sự khôn ngoan của Chúa đã làm xong phần việc của nó. Một ví dụ nữa trong Sáng Thế Ký khác với Gia-cốp, đó là Joseph. Các anh của thiếu niên Joseph bán cậu làm nô lệ ở Ai Cập, nơi chàng bị bỏ tù vì bà vợ nham hiểm của Phô-ti-pha vu khống, mặc dù sau đó ông trở nên nổi tiếng. Đức Chúa Trời đã hoạch định điều này trong sự khôn ngoan của Ngài với mục đích gì? Theo Joseph, câu trả lời nằm ở Thi Thiên 105 câu 19. Lời của Đức Giê-hô-va thử thách người. Joseph được thử nghiệm, tinh luyện và trưởng thành. Chàng được dạy dỗ trong thời gian làm nô lệ và nơi ngục tù là phải nhờ cậy Chúa, luôn vui vẻ và làm điều thiện trong hoàn cảnh chán nản khó chịu và kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Đức Chúa Trời dùng sự thử thách liên tục để dạy những bài học này rất thường xuyên. Nói về đời sống của con dân Đức Chúa Trời, chính Joseph đã có câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta khi ông tiết lộ danh tính mình cho mấy ông anh quận trí. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nói dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Chương 45, câu 7 và câu 8. Thần học của Joseph vững vàng như lòng nhân từ sâu thẳm của ông. Một lần nữa, chúng ta đứng trước sự khôn ngoan của Chúa trong việc sắp xếp những sự kiện trong cuộc đời con người vì mục đích kép, sự nên thánh cá nhân của chính người đó, sự hoàn thành công tác của Ngài và sự phục vụ trong cuộc đời của con dân Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời Joseph cũng như cuộc đời của Abraham và Gia-cốp, chúng ta thấy mục đích kép đó được thực hiện cách đắc thắng. Những thử thách làm chúng ta bối rối. Những điều này được viết ra để chúng ta học biết rằng cùng một sự khôn ngoan đã sắp xếp đường lối các thánh của Đức Chúa Trời bước đi trong thời kinh thánh thì cũng sắp xếp cuộc đời của cơ đốc nhân ngày hôm nay. Cho nên chúng ta đừng quá sửng sốt khi những việc bất ngờ, đau buồn và những điều chán nản xảy đến với mình. Những điều đó có ý nghĩa gì? Đơn giản là vì trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời muốn tạo trong chúng ta điều mà chúng ta chưa có, và Ngài đang đối xử với chúng ta cách thích hợp. Có lẽ Ngài muốn chúng ta thêm lòng kiên nhẫn, sự khôi hài, lòng thương xót, sự hạ mình hay nhu mì, bằng cách cho chúng ta thêm bài tập thực hành những ơn này trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có lẽ Ngài có những bài học mới để dạy chúng ta về sự hy sinh chính mình và không nhờ cậy sức riêng. Có lẽ Ngài muốn phá vỡ tính tự mãn hay sự hão huyền hoặc những hình thức kiêu căng tự phụ chưa bị phát hiện nhưng đã có trong chúng ta. Có lẽ mục đích của Ngài đơn giản là kéo chúng ta đến gần hơn với chính Ngài trong mối tương giao có ý thức với Ngài. Vì như mọi thánh đồ đều biết, thường thường khi cây thập tự trở nên nặng nề nhất thì mối thông công với Cha và Con trở nên sống động và ngọt ngào nhất, và niềm vui cơ đốc sẽ lớn lao nhất. Hãy nhớ Samuel Rutherford. Hoặc có lẽ Chúa đang chuẩn bị chúng ta cho những hình thức phục vụ mà hiện tại chúng ta không có chút ý niệm nào. Phao-lô nhìn thấy một phần lý do cho những đau đớn của mình trong việc Đức Chúa Trời yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 4. Ngay cả của Chúa Giê-xu cũng học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và vì vậy được làm nên trọn vẹn cho chức vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cảm Thông và giúp đỡ các môn đồ đang gặp khó khăn. Hebrew chương 5, câu 8. Điều đó có nghĩa là một mặt Ngài có thể gìn giữ chúng ta và khiến chúng ta trở thành còn hơn cả người chiến thắng trong mọi hoạn nạn và đau buồn. Vì thế mặt khác, chúng ta không phải ngạc nhiên nếu Ngài kêu gọi chúng ta theo Ngài và để chúng ta tự chuẩn bị mình cho sự phục vụ người khác qua những trải nghiệm đau thương không xứng đáng cho chúng ta. Ngài biết con đường Ngài chọn, ngay cả khi hiện tại chúng ta không biết. Chúng ta có thể thật sự hoang mang trước những việc xảy đến cho chúng ta, nhưng Chúa biết chính xác điều Ngài đang làm và điều Ngài đang tìm kiếm trong việc giải quyết những vấn đề của chúng ta. Trong mọi sự, Ngài luôn luôn khôn ngoan. Sau này chúng ta sẽ thấy điều đó, thậm chí ở chỗ mà bây giờ chúng ta không bao giờ thấy. Giờ đây trên thiên đàng, Gióp biết toàn bộ lý do ông bị hoạn nạn, dù khi còn sống ông không hề biết. Từ bây giờ đến lúc đó, chúng ta không nên ngần ngại tin cậy sự khôn ngoan của Ngài, ngay cả khi Ngài không cho chúng ta biết điều gì cả. Nhưng làm sao chúng ta có thể đương đầu với những hoàn cảnh gay go và khó hiểu nếu hiện tại chúng ta không thấy được mục đích của Chúa trong những hoàn cảnh đó? Trước tiên, bằng cách xem như chúng ta đến từ Đức Chúa Trời và tự hỏi chúng ta phải phản ứng như thế nào và phúc âm của Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm gì trong những hoàn cảnh đó. Thứ hai, bằng cách tìm kiếm mặt Chúa một cách đặc biệt trong những hoàn cảnh đó. Nếu chúng ta làm hai điều này, chúng ta sẽ không bao giờ thấy mình hoàn toàn không biết gì về mục đích của Ngài trong những vấn đề của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng sẽ có thể nhìn thấy ít nhất, như là cách Phao-lô được Chúa cho nhìn thấy cái dặm trong xác thịt ông, cho dù là điều gì đi nữa. Ông nói với chúng ta, cái dầm đến với ông như là sứ giả của Satan, cám dỗ ông có những suy nghĩ cay đắng về Chúa. Ông đã chống cự cám dỗ và tìm kiếm mặt Chúa 3 lần, cầu xin Ngài lấy nó đi. Câu trả lời duy nhất ông nhận được là, ân sủng ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Khi ngẫm lại, ông nhận biết lý do ông phải chịu khổ sở, đó là để giúp ông khiêm nhường, để tôi khỏi kiêu căng vì những mặc khải siêu việt. Ý nghĩ này cùng với lời Chúa cũng đủ cho ông rồi. Ông không mong đợi gì thêm. Đây là thái độ cuối cùng của ông. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, từ câu 7 đến câu 9. Thái độ của Phao-lô là một gương mẫu cho chúng ta trong việc trang bị người cơ đốc cho sự phục vụ, cho dù những khó khăn của người ấy có thể hay không có thêm bất kỳ mục đích nào đi nữa, thì chúng luôn luôn có ít nhất mục đích như cái dầm trong xác thịt Phao-lô đã có. Chúng được đem đến cho chúng ta để giúp và giữ chúng ta khiêm nhường và để cho chúng ta cơ hội mới nhằm bày tỏ quyền năng của Đấng Christ trong cuộc sống hay chết của chúng ta. Chúng ta có cần phải biết thêm nữa không? Bấy nhiêu đây thôi, tự thân nó không đủ cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của Chúa trong những khó khăn của mình sao? Một khi Phao-lô thấy được rằng khó khăn đến với ông để giúp ông tôn cao Đấng Christ, thì ông chấp nhận theo sự sắp đặt khôn ngoan của Chúa và vui mừng về điều đó. Chúa ban cho chúng ta ân sủng trong mọi khó khăn gặp phải để chúng ta đi và làm theo như vậy. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Biết Đức Chúa Trời, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Đời Không Có Chúa qua tiếng hát của Tố Hòa. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và của chúng ta. Khi các nhà thần học cải chánh cựu trào bàn về các thuộc tính của Đức Chúa Trời, họ thường phân loại chúng thành hai nhóm, có thể truyền đạt và không thể truyền đạt. Trong nhóm thứ nhất, họ đưa vào những phẩm tính nhấn mạnh sự siêu việt của Chúa và cho thấy Ngài khác vô cùng so với chúng ta, tạo vật của Ngài. Danh sách thông thường là sự độc lập, tự ngủ và tự chu cấp. Sự bất biến, hoàn toàn không thay đổi, kết quả là hoàn toàn nhất quán trong hành động. Sự vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, tức là bản tính đời đời và toàn tại của Ngài. Và sự đơn giản, trong Ngài không có yếu tố nào mâu thuẫn nhau. Vì vậy, khác với chúng ta, Ngài không thể bị giằng xé giữa nhiều hướng bởi những ý nghĩ và ao ước khác nhau. Các nhà thần học gọi những thuộc tính này là không thể truyền đạt vì chúng là những đặc tính chỉ Đức Chúa Trời có mà thôi. Vì chúng ta là con người, không phải là Đức Chúa Trời nên chúng ta không có và không thể dự phần vào đặc tính nào cả. Trong nhóm thứ hai, các nhà thần học xếp chung các thuộc tính như là đời sống tâm linh, sự tự do, sự toàn năng cùng với các thuộc tính đạo đức, nhân từ, chân thật, thánh khiết, công chính, vân vân. Nguyên tắc phân loại ở đây là gì? Đó là khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài truyền cho con người những phẩm tính tương ứng với mọi phẩm tính này. Đây là điều Kinh Thánh muốn nói khi chép rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và tiếp theo. Nghĩa là Ngài tạo dựng con người là một hữu thể có tâm linh tự do, một người đại diện đạo đức có trách nhiệm với năng lực lựa chọn và hành động, có khả năng tương giao và đáp ứng với Ngài, và có bản chất tốt lành, chân thật, thánh khiết, công chính, so sánh Truyền Đạo chương 7 câu 29. Tóm lại là tin kính. Những phẩm chất đạo đức thuộc hình ảnh thiên thượng đã bị mất trong sự sa ngã. Hình ảnh của Chúa nơi con người đã bị xóa ở mọi nơi vì hết thảy nhân loại đều sa vào sự bất kính bằng cách này hay cách khác. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hiện nay, để hoàn tất chương trình cứu chuộc, Đức Chúa Trời đang hành động trong các tín hữu Cơ Đốc để sửa lại hình ảnh bị hư hoại đó bằng cách truyền những thuộc tính này cho họ lại lần nữa. Đây là điều Thánh Kinh ngụ ý khi nói rằng Cơ Đốc nhân được làm nên mới theo hình ảnh của Đấng Christ. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 18 và của Đức Chúa Trời Cô-lô-se chương 3 câu 10. Trong số những thuộc tính có thể truyền đạt này có sự khôn ngoan. Vì tự thân Đức Chúa Trời là khôn ngoan nên Ngài truyền lại sự khôn ngoan cho tạo vật của Ngài. Kinh Thánh nói nhiều về món quà của sự khôn ngoan từ thiên thượng. Chính đoạn đầu của sách Châm Ngôn là một lời khuyên liên tục tìm kiếm món quà này. Sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra. Khá gìn giữ nó vì là sự sống của con. Châm Ngôn chương 4, câu 7 và câu 13. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa và được nói lên chính nghĩa của mình. Người nào nghe lời ta hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hãy ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ắt ưa thích sự chết. Châm Ngôn chương 8 từ câu 34 đến câu 36. Là chủ tiệc, sự khôn ngoan mời những người nghèo khổ đến dự tiệc. Ai là người ngu dốt hãy lại đây. Châm Ngôn chương 9 câu 4. Điểm nhấn mạnh xuyên suốt là sự sẵn sàng của Chúa để ban sự khôn ngoan, được mô tả như là sự sẵn sàng của sự khôn ngoan để ban phát chính mình cho tất cả những ai ao ước món quà và sẽ thực hiện những bước cần thiết để có được nó. Điểm nhấn mạnh tương tự cũng xuất hiện trong Tân Ước. Mọi Cơ Đốc nhân đều phải khôn ngoan. Đừng sống như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Đừng trở nên như người dại dột nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Ê-phê-sô chương 5 từ câu 15 đến câu 17. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại. Cô-lô-se chương 4 câu 5. Lời cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các tín hữu. Xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Cô-lô-se chương 1 câu 9. Và gia cơ hứa trong danh Chúa, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Gia cơ chương 1 câu 5. Chúng ta có thể tìm sự khôn ngoan ở đâu? Một người phải làm gì để nắm giữ sự khôn ngoan? Theo Kinh Thánh thì có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, chúng ta phải học kính sợ Chúa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Thi Thiên 111 câu 10, Châm Ngôn chương 9 câu 10, so sánh Gióp chương 28 câu 8 và Châm Ngôn chương 1 câu 7, chương 15 câu 33. Không phải đợi đến khi chúng ta trở nên hạ mình và có thể dạy dỗ được, tôn kính sự thánh khiết và quyền tối thượng của Chúa, sự cực đại và đáng kinh của Đức Giê-hô-va. Nê-hê-mi chương 1 câu 5, so sánh chương 4 câu 14, chương 9 câu 32, Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 21, chương 10 câu 17, Thi Thiên 99 câu 3 và Giê-rê-mi chương 20 câu 11. Thừa nhận sự nhỏ bé của chính mình không tin vào sự suy nghĩ riêng và sẵn sàng thay đổi tâm trí hoàn toàn, thì sự khôn ngoan thiên thượng mới là của chúng ta. Điều đáng sợ là nhiều cơ đốc nhân sống cả cuộc đời trong tình trạng kiêu căng, tự phụ, để rồi không hề có được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Không phải tự nhiên mà Kinh Thánh nói, sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Châm ngôn chương 11, câu 2. Thứ nhì, chúng ta phải học tiếp nhận lời Chúa. Sự khôn ngoan được đưa vào những ai và chỉ những ai áp dụng cho mình mặc khải của Chúa. Tác giả Thi Thiên tuyên bố, các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi. Vì sao? Vì tôi suy ngẫm các chứng cớ Chúa. Thi Thiên 119, câu 98 và 99. Vì vậy Phao-lô khuyên người Cô-lô-se, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và mọi sự khôn ngoan. Cô-lô-se chương 3, câu 16. Làm thế nào chúng ta làm điều này ở thế kỷ 20? Bằng cách dầm thấm mình trong lời Chúa, là lời mà Phao-lô đã nói với Ti-mô-thê. Ông chỉ biết cựu ước mà thôi, có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ và giúp chúng ta được sống sẵn cách chu đáo để làm mọi việc lành. Ti-mô-thê thứ nhì chương 3 từ câu 15 đến câu 17. Ngoài ra, điều đáng sợ là nhiều người ngày nay tự xưng là thuộc về Đấng Christ nhưng không hề học biết sự khôn ngoan vì không chú tâm vào lời thành văn của Đức Chúa Trời cách thỏa đáng. Sách cầu nguyện của Cranmer mà hết thảy những người theo Anh giáo phải theo sẽ dẫn tín hữu đi qua cựu ước mỗi năm một lần và tân ước hai lần. William Goose, người theo Thánh giáo, đều đặn mỗi ngày đọc 15 đoạn. Phó giám mục quá cố T.C. Hammond đã từng đọc hết quyển Kinh Thánh mỗi quý một lần. Bạn đã đọc hết Kinh Thánh được bao lâu rồi? Bạn có dành thời gian cho Kinh Thánh mỗi ngày nhiều như bạn dành thời gian đọc báo không? Một số người trong chúng ta thật dại dột và chúng ta cứ để mình dại dột như thế suốt cả đời. Đơn giản bởi vì chúng ta không chịu khó làm điều phải làm để nhận được sự khôn ngoan, món quà miễn phí của Đức Chúa Trời. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.